Giờ bỗng một hôm á, thì tăng ở trong chùa có người sao bỗng bắt gặp ngài. Cái thập đắc này lúc đó có bao nhiêu còn nhỏ, còn trẻ mấy tuổi mà lớn lên thôi, nghe không? Thì đó, mà sao bắt gặp ngài á, ngài leo lên cái trên cái bàn, trên cái bàn, trên cái tòa cao đó, ngài ngồi ngang hàng với cái tượng gọi là tượng thánh tăng đó, ngài ăn. Leo trên bàn thờ đó, ngồi ngang cái tượng thờ đó ăn. Đó. Rồi ngài còn gọi ngài Kiều Trần Như đó, tượng của ngài Kiều Trần Như đó, ngài gọi, ngài bảo là ông là tiểu quả thanh văn. Coi như là vậy đó, vừa ăn mà vừa coi như mà nói như vậy. Thì ngài cầm đũa rồi cười to, thì cái vị tăng trong chùa thấy như vậy mới tức, mới báo cho mấy ông tăng kia tới, thì mấy ông tức mình mới xua đuổi ngài. Thì sau đó ngài linh tập, ngài mới thưa với các vị tôn túc ở trong chùa đó, thôi cho ngài nghỉ việc ở đó rồi. Nghĩa là ông đó làm cơ quá đáng rồi, không leo lên bàn, coi như leo bàn thờ ngồi ăn, rồi còn quở mấy ông cái vị thánh tăng nữa, phải không? Là chỉ cho nghỉ ở cái nhà trai đường, giờ sai rửa chén bát đồ đạc ở nhà bếp. Sai như vậy thì mỗi khi mà rửa xong á, thì ngài mới gạn, phải không? Mới gạn, ngài đãi lại những thức ăn cặn nè, thức ăn thừa đó đựng vào trong ống tre, để dành đó khi ngài chân đến thì ngài vác lên đi. Cho nên đây cũng là một cách để mà nhắc nhở trong tăng chúng đó. Cho nên mấy vị mà tăng chúng ở trong chùa đó là phải nhớ cái điều này đó, không? Là những ăn uống đồ đạc đó phải cẩn thận, tiết kiệm. Đây là của Ràng Na Thí Chủ, rất là công khó nhọc lớn lao, cho nên phải quý tiết chứ không có bỏ bừa bãi. Các ngài muốn nhắc đó. Rồi chứ còn nhiều khi trong chùa là cái thì ăn thừa, đôi khi thì bỏ vung vãi, nó hao hớt của tín thí, rất là tổn phước, thấy không? Cho nên các ngài đây là muốn nhắc nhở cái điều đó. Thì ở trong chùa có cái miếu thờ vị thần Già Lam, rồi thần hộ Già Lam đó, mỗi ngày thức ăn ở trong nhà bếp của chúng tăng đó thì lại bị chiêm quạ nó mổ ăn vẫn làm rơi vãi đầy đất. Thì ngài thập đắc ngài mới thấy vậy, thì hôm đó ngài lấy cái gậy, ngài mới đánh vào cái tượng đất, tượng thần Già Lam đó, ngài đánh vào cái tượng đó 2-3 cái, ngài mới quở. Ngài nói ông ăn, không, ông ăn mà ông không có hay giữ gìn thì ông đâu thể hộ Già Lam được. Đó, thế ông ăn của chùa nè, rồi ông không giữ gìn được, để cho chim quạ nó mổ của chúng tăng nè, thì cái này ông còn không giữ được thì ông hộ Già Lam sao được. Thì ngay trong cái đêm đó thì cái vị thần này đó mới gá mộng cho tăng chúng cả trong chùa, mới nói rằng thập đắc đắc tôi. Đó, thì sáng ra thì tăng chúng trong chùa xôn xao, người này mới kể cho người kia nghe, hôm nay tôi thấy nghe là ông thần Già Lam trong bảo là thập đắc đó đánh tôi. Ông kia cũng nói tôi cũng thấy vậy, ông kia cũng nói tôi cũng thấy vậy nữa. Ông nào cũng nói tôi cũng thấy vậy hết. Đó, thì chừng đó ở trong chùa mới xôn xao, mới là kinh ngạc, mới biết rằng thập đắc đây là không phải là con người thường, phải không? Thần mà còn phải sợ, phải không? Thì đâu phải là con người thường. Lúc đó mà hết, lúc đó là mà hết xem thường, phải không? Đó. Rồi thêm là lúc đó thì ở trên châu huyện đó nó có cái thông tin, thông tin mới xuống mới bảo rằng cái vị hiền sĩ ở ảnh ở trong chúng đó chính là hóa thân của Bồ Tát, phải nên biểu dương ngài lên và gọi ngài thập đắc là hiền sĩ, là bậc hiền sĩ. Ngài có nhiều chuyện rất là đặc biệt. Ngài thường thường ngài chăn trâu ở trong xưa những cái chùa lớn là có ruộng rồi đó, chăn trâu để mà cày ruộng đó, thấy không? Là ngài chăn trâu, nhưng mà ngài vừa chăn trâu vừa ca hát vang trời vậy thôi. Thì một hôm đó trong chùa làm lễ Bồ Tát, Bồ Tát tới tụng giới đó, thì ngài thập đắc ngài mới đuổi trâu đó đến trước chỗ cái nhà tăng mà nhóm họp đó, Rồi Ngài đứng tựa cửa, cái vỗ tay, Ngài cười to, Ngài bảo đông đảo dụm đầu với nhau. Ở trong kia thì ta đang ngồi nghiêm trang tụng giới, không? Ở ngoài này thì Ngài vỗ tay, Ngài cười, Ngài bảo rằng đông, một nhóm đông đảo là dụm đầu với nhau. Cho nên cái vị mà thủ tọa mà trì lực á, mới thấy vậy mới ra quát mắng bảo cái kẻ điên cớ sao lại làm ồn ào gây chướng ngại thiết giới như vậy. Thì Ngài Thập Đắc Ngài mới bảo tôi không có thả trâu, nghe là tôi không có thả trâu. Cái bầy trâu này á là phần nhiều là những người mà trông coi việc chúng tăng ở trong chùa đây nè. Thì quý vị tu là phải nhớ cái này nè, để mà tu cho kỹ đó, không? Tức là Ngài nói tôi không có thả trâu đâu, mà chính cái bầy trâu này là toàn là chúng tăng ở trong chùa này hết chứ không ai khác đâu. Đó, Ngài nói xong á thì Ngài mới gọi tên cái pháp hiệu đó của từng vị tăng ở trong chùa mà đã chết rồi đó, không? Mà có những vị tăng đó là những vị tăng mà coi như lớn ở trong chùa không đó, không? Thì gọi tên, gọi pháp hiệu của vị nào đó, thì gọi tên pháp hiệu thì con trâu đó nó ứng tiếng cái rồi cái nó đi lại, gọi tên cái thì con trâu kia đúng cái tên nó thì nó ứng cái đi lại, thì mỗi cái tên đều có con trâu hết. Đó. Thì khi đó đó cả chúng ở trong chùa mới là sửng sốt, phải không? Thấy là hoảng sợ. Từ đó coi như là bắt đầu tu hành tinh tấn. Tới còn trước đó thì tu cũng còn là lơ mơ, thì thấy bây giờ thấy là hoảng sợ rồi, bởi vì những con trâu mà Ngài kêu đó là toàn là những cái vị tăng trong chùa, mà những vị tăng khi còn có chức vụ nữa, những vị tăng tu lâu mà còn có chức vụ nữa, mà bây giờ phải làm trâu rồi thì phải ứng. Thì ghê.